נכון. Bữa nay chúng ta tiếp theo kỳ trước chuyển tịnh độ thập nghi luận đến câu hỏi thứ hai, thứ ba. Và câu hỏi này nói rằng tất cả cõi tịnh độ của chư Phật ở mười phương công đức đều bình đẳng. Pháp tính cũng như vậy. Người tu nên nhớ nghĩ khắp tất cả công đức của chư Phật cầu về các cõi tịnh ở mười phương mới phải. Sao lại chỉ riêng cầu sinh tịnh độ của một Đức Phật? Như thế chẳng là trái với lý bình đẳng cầu sinh ư? Thì cõi Phật thì cõi nào cũng tịnh, nên cõi Phật được kêu là tịnh độ. Tịnh là thanh tịnh, độ là cõi. Mà tại sao bây giờ cõi nào cũng thanh tịnh, cũng cùng một pháp tính bình đẳng với nhau, bây giờ mình chỉ cầu sinh về cực lạc thế giới của A Di Đà Phật? Đúng ra thì mình phải cầu sinh về mọi phương, mọi cõi tịnh độ ở mười phương. Còn nếu chỉ cầu sinh về một cõi tịnh độ của một Phật thôi thì như vậy nó trái với cái lý mà cầu sinh một cách bình đẳng. Rồi câu trả lời: tất cả cõi tịnh của chư Phật thật ra đều bình đẳng. Thì chư giả đại sư đồng ý là tất cả tịnh độ của chư Phật đều bình đẳng. Nhưng vì chúng sinh ở cõi này phần nhiều là kẻ độn căn. Độn có nghĩa là ngược lại với lợi. Lợi là sắc bén, độn là cùn nhụt. Căn là cái khả năng của chúng ta đối với về đạo ấy, khả năng tu tập, đón nhận, thực hành. Thì chúng ta là những kẻ độn căn, trược loạn, trược tức là bục, rối loạn. Thì chúng ta đã biết trược đây là ngũ trược. Một lát có dịp thì mình nói qua. Nếu không buộc tâm chuyên vào một cảnh thì ta muội khó thành. Bây giờ mình là đã độn căn ở trong cái thời trược loạn, mà nếu mình không có riêng cái là chuyên tâm mình vào một cảnh thôi thì tam muội là thiền định, thì cái định của mình khó thành tựu. Chuyên niệm Phật A Di Đà tức là nhất tướng tam muội. Nhất tướng là chỉ một tướng thôi, tam muội là cái thiền định mà đối tượng của nó là một tướng thôi, là tướng Phật A Di Đà. Vì tâm chuyên nhất nên được sinh về cõi kia, như trong kinh Tùy Nguyện Vãng Sinh Phổ Quang Bồ Tát hỏi Phật. Đây là trích kinh ra. Bạch Đức Thế Tôn, mười phương đều có tịnh độ, tại sao Thế Tôn lại chỉ có khen riêng cõi Tây Phương Cực Lạc và khuyên chúng sinh nên chuyên niệm Phật A Di Đà để cầu về cõi ấy? Phật mới trả lời ngài Phổ Quảng Bồ Tát: chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đề phần nhiều tâm trược loạn, vì thế ta chỉ tán thán một tịnh độ ở Tây Phương, tức là cực lạc thế giới của A Di Đà Phật, khiến các hữu tình chuyên tâm vào một cảnh để cho sự vãng sinh được dễ thành tựu. Nếu nhớ niệm tất cả chư Phật vì thì trong trường hợp đó, cái niệm cảnh, tức là những cái cảnh mà mình niệm đến quá nhiều, quá rộng, nên tâm mênh mang tán loạn, tam muội khó thành, khó định tâm được, không được vãng sinh. Lại nữa, sự cầu công đức của một vị Phật cùng với lại sự cầu công đức của tất cả các Phật không khác nhau, vì chư Phật đồng một pháp tính. Cho nên niệm Phật A-di-đà, tức là niệm tất cả Phật, sinh Tây Phương Tịnh Độ, tức là sinh tất cả tịnh độ. Vì thế nên Kinh Hoa Nghiêm có nói, thân tất cả chư Phật là thân của một Đức Phật, một tâm cùng với nhau, một tâm, một trí huệ, cùng lực, cùng vô úy cũng thế. Tức là tất cả những tâm, trí huệ, năng lực của Phật cũng như sự vô úy của Đức Phật cũng đều bình đẳng với nhau. Tức là một là tất cả. Lại có nói rằng ví như trăng tròn sáng, in bóng khắp các sông hồ, ảnh tượng tuy vô cùng, mặt trăng chỉ là một, như đấng vô ngại trí, thánh bậc đẳng giác, ứng hiện tất cả cõi, thân Phật không có hai. Ở đây là nói về cái lý cầu sinh một Phật là sinh tất cả Phật. Cái chỗ bình đẳng không phải là phải bằng đó Phật, mà mình phải làm sao mà mình tu được bằng đó Phật, cúng dường được bằng đó Phật, mà chỉ cần một Phật thôi, tức thời là bình đẳng với tất cả, tức là được tất cả. Vấn đề mà chúng ta Đức Phật Thích Ca giới thiệu cực lạc thế giới, đó là bởi vì cực lạc thế giới này có nhân duyên với lại cõi của chúng ta, cõi ngũ trược ác thế này. Nhưng ở đây câu trả lời Ngài Trí Giả đặt nặng vấn đề gọi là mình nên chuyên tâm vào một cảnh. Tuy rằng mười phương chư Phật mình đều đảnh lễ, đều quy y, nương tựa, nhưng trên phương diện thực hành thì mình chỉ chuyên vào một cảnh, lấy Phật A-di-đà, lấy cực lạc thế giới. Thì một cảnh như vậy thôi thì tâm mới chuyên nhất, tâm mới dễ định, sự vãng sinh chắc chắn được. Chúng ta cũng biết điều nữa là trong lịch sử Phật giáo của bên Tàu ấy, thì về phương diện tịnh độ thì cũng có chia ra làm hai xu hướng chính. Một xu hướng là tịnh độ, một xu hướng kêu là thánh đạo. Tức là coi tịnh độ là cái chỗ rất cao cả, cao siêu, vượt bậc, coi như thánh, con đường thánh. Thì Trí Giả Đại Sư là theo xu hướng thánh đạo. Mà những vị mà chủ trương về thánh đạo, tức là cho rằng mình muốn sinh tịnh độ không có dễ. Bởi vì tịnh độ là nơi rất cao cả. Tịnh độ là cõi của chư Phật. Nó là công đức, nó là do những cái nhân công đức của lục độ ba la mật. Những công đức đó Đức Phật xả thân vô lượng kiếp để cho chúng sinh được an lạc, rồi mới thành tựu được tịnh độ, cùng với bao nhiêu trí huệ mà học hỏi trong vô lượng kiếp nữa. Thành ra mình muốn sinh về cõi nó đâu có được. Cũng như bây giờ một người mà chuyên môn làm ác, giết người cướp của này nọ mà cứ đòi sinh về cõi trời, vì nhân nghiệp không có đúng, quả đó làm sao sinh được. Mình cũng vậy, mình không phải là nhân tịnh, sao mình sinh về tịnh độ được. Thì ra chính vì vậy cho nên cái xu hướng nó chủ trương là tịnh độ là khó sinh. Còn xu hướng kêu là tịnh độ, tức là của các ngài Đàm Loan, ngài Thiện Đạo, ngài Đạo Xước ấy, thì các ngài đó chủ trương là tịnh độ là dễ sinh. Thì ở đây cũng vậy, Trí Giả Đại Sư đưa ra vấn đề là chính vì mình chỉ nên sinh, chỉ nên chuyên tâm vào cực lạc thế giới là để được định tâm. Và có tâm có chuyên nhất thì mới được sinh về cõi kia. Đó. Ngài trích kinh Tùy Nguyện Vãng Sinh á, Ở trong đó có lời của Đức Phật nói với lại Phổ Quảng Bồ Tát là sở dĩ mà Đức Phật nói chỉ tán thán có một tịnh độ phương Tây á, của A Di Đà Phật á, là để cho chúng sinh được chuyên tâm vào một cảnh, để cho sự vãng sinh được dễ thành tựu. À, tức là nhờ cái mà định tâm nó mà dễ thành tựu. Nếu mà nhớ niệm tất cả chư Phật, vì niệm cảnh quá rộng nên tâm minh mang tán loạn, tâm muội khó thành, không được vãng sinh. Đó là cho mình thấy cái lý như vậy. Thì bây giờ đây mình theo câu trả lời ở đây ấy, thì mình phải chuyên tâm. Nhưng mà rồi ở đây thì nhưng mà mình hiểu vấn đề là theo tịnh độ của các ngài, nhất là ngài ngài Thiện Đạo, ngài Đạo Xước thì sinh là dễ, sinh về Cực Lạc phương Tây rất dễ. Mình chỉ cần lòng tin. Cái câu nói ở trong kinh A Di Đà mà nhiều người rất đặt thành vấn đề á, tức là nhất tâm bất loạn. À, tức là lúc đó là có một vị nào đó là chỉ cần từ một ngày hoặc hai ngày, ba ngày, bốn ngày cho đến bảy ngày á, mà niệm cái danh hiệu Phật A Di Đà mà niệm được đến nhất tâm bất loạn á, thì vị đó sẽ lúc lâm chung sẽ thấy Phật, được vãng sinh. Và khi người ta nói nhất tâm bất loạn đó, tức là tâm chuyên nhất, thì tâm chuyên nhất như vậy tức là tâm thiền định, tâm nó chỉ trụ vào một cảnh thôi. Cảnh đó là đối tượng của nó là danh hiệu Phật A Di Đà. Thì như vậy á, là nhiều người bảo là niệm Phật mà đến mức đó cũng khó vô cùng. Thành ra mới thấy niệm Phật sinh khó sinh. Nhưng mà theo sự giải thích cũng như hiểu biết của các vị tổ tịch độ á, thì không phải như vậy. Thì cái câu mà nhất tâm bất loạn đó, cái tâm đó nó tùy. Không phải tâm đó là tâm định, mà có thể nói đó là tín tâm. Nghĩa là tín tâm của mình không loạn động. Thì coi như là nhất tâm bất loạn. Tức là mình có cái lòng tin mà mình tin chắc là như vậy. Cái tin nó không có bị lay chuyển. Nó không có bị cái cảnh nào, không có bị vấn đề gì vào nó chuyển động hết. Thì đó là nhất tâm bất loạn. Thành ra vì vậy đối với lại các tông phái tịnh độ á, vấn đề tin rất quan trọng. Mình được vãng sinh hay không phải là định, mà là tín. Nếu mình tín thì mình được sinh, mà chỉ tin đó là mình phải tin là chắc chắn mình được sinh, không có lý lẽ gì một cái năng lực nào nó có thể trở ngại được cái năng lực từ bi cứu độ chúng sinh của Đức Phật. Nếu mà mình nghi ngờ như vậy là mình nghi ngờ là Đức Phật không đủ năng lực để cứu độ chúng sinh. Thành ra mình phải bỏ cái lòng nghi ngờ đó và phát sinh cái lòng tin và cái lực từ bi của Đức Phật. Điều thứ hai nữa là không có lẽ gì mà mình cũng có Phật tính, bản thể của mình vốn là không, mà mình lại không sinh vào được tịch độ. Nếu mà mình nghi ngờ, tức là mình nghi ngờ về chính cái Phật tính của mình. Mình nghi ngờ, tức là mình cho mình không phải là không, mình cho mình là có. Thì mình phải bỏ cái lòng nghi ngờ đó, mình phải tin chắc mình là tính không, và mình là trí huệ, mình là Phật tính. Thế cho nên mình sinh được. Thành ra với cái lòng tin như thế, và cái pháp môn là cái danh hiệu Phật A-di-đà, đó là cái nối kết giữa cái bản thể tính không của mình với lại cái năng lực từ bi cứu độ, lại trí huệ của Phật A-di-đà. Thì chắc chắn mình sẽ được. Mình có sợi dây đó nối kết thì chắc chắn mình sẽ được vãng sinh. Và lại cái sự vãng sinh mà theo các thánh đạo, theo các xu hướng thánh đạo thì sự vãng sinh đó là do cái lực, sự sản sinh đó là do cái lực thiền định của mình. Còn cái sự vãng sinh của tịnh độ á, là do năng lực trí huệ và từ bi của Phật A Di Đà, thành ra mới kêu ngài là tiếp dẫn, chứ không phải là một cái lực của mình. Thành ra vì vậy đối với tịnh độ á, vấn đề vãng sinh không có khó. Riêng về phần sau thì ngài Trí Giả cho mình thấy cái lý là pháp tánh là một mà biến hiện ra rất nhiều, như là cái mặt trăng nó chỉ có một, nhưng mà nếu mà khi nó chiếu xuống, nó chiếu xuống mặt đất này có 100 con sông á, thì nó hiện hình 100 cái hình ảnh mặt trăng. Nếu mà mình để vô lượng cái bình nước thì nó sẽ hiện ở trong vô lượng cái bình nước đó, vô lượng cái ảnh mặt trăng. Thì thực ra pháp tính của chư Phật nó đồng một thể, nhưng mà sự thể hiện ra qua tất cả những cái nhân duyên mà liên hệ với chúng sinh vậy nó rất nhiều mặt. Thành ra chính vì thế mà chư Phật sự thể hiện mà thành Phật đó, nó cũng rất nhiều xu hướng, đâm ra nó có nhiều vị Phật. Nhưng mà thực ra cái chỗ trí huệ, cái chỗ chân lý là pháp tính nó bình đẳng, đồng nhất. Nhưng mà vấn đề đó mình chưa có học kỹ ở đây, vì cái chỗ mà đồng một pháp tính đó nó cũng là một vấn đề mình dễ hiểu lầm. Thì mình chỉ biết ở đây là theo vấn đề là mình niệm một vị Phật á, là mình niệm tất cả Phật, mình được hưởng công đức của một vị Phật là hưởng tất cả công đức của tất cả Phật. Nhờ cái lý mà về pháp tính đó, nói một cách qua qua nữa thì theo như Đại Thừa Phật Giáo thì Phật mà giác ngộ nó là Phật Tỳ Lô Giá Na. Phật Tỳ Lô Giá Na đó là pháp thân giác ngộ. Pháp thân giác ngộ thì pháp thân đó, Tỳ Lô Giá Na đó cũng chính là A Di Đà Phật. Thành ra trên phương diện mà pháp thân á, thì Thích Ca Mâu Ni Phật với A Di Đà Phật không có phải là hai. Nhưng mà trên phương diện mà hóa thân để mà lợi ích cho chúng sinh á, thì rất nhiều Phật, chứ không phải chỉ có A Di Đà Phật hay là Thích Ca Mâu Ni Phật mà thôi. Thành ra vì vậy nên đối với Đại Thừa Phật Giáo á, cái vấn đề pháp thân nó là vấn đề căn bản. Thì giờ mình thấy thí dụ như Thích Ca Mâu Ni Phật là để thích ứng với lại căn cơ của chúng sinh ở cái cõi ngũ trượt ác thế này. Chúng ta ở trong cái cõi này thì mình có nó gọi là năm cái trượt, là kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sinh trượt, mạng trượt. Thì đó là trong kinh A Di Đà có nói á. Kiếp tức là chia ra nhiều kiếp, mình là cái kiếp giảm. Tại vì có cái kiếp là thành trụ hoại không, mình là trong cái kiếp và giảm mà hoại. Tức là mình giảm, giảm là như thế nào giảm? Tức là cái tuổi thọ của con người kể theo cái nói giảm tăng giảm. Tuổi thọ con người càng ngày nó càng giảm xuống. Con người sống càng ngày càng ít tuổi đi. Nếu mà không nói về phương diện sức khỏe cho đến cái minh mẫn, con người cũng bị giảm mau lẹ. Thì có thể nói là do cái tuổi thọ nó giảm. Thì như vậy là nếu mà mình ở trong những cái kiếp tăng, tức là mình luôn luôn về cái cuối đời, về cái gì mình mạnh khỏe, và con người ta cái tuổi cứ tăng dần lên. Tại vì theo như trong đạo Phật nói là mình không phải chỉ có đúng trong cái sự hiện hữu của con người, mà không có lúc đầu, không có lúc đuôi, lúc nào mình cũng chỉ có như vậy, đúng như vậy. Tuổi sống của mình chỉ trong khoảng chừng 70 cho đến là cao rồi đó, cho đến 80-90 thì là thấy thọ nó lắm rồi. Mà sẽ có những cái kiếp mà nơi những cái kiếp đó, đó tuổi thọ con người lên đến cả ngàn, cả vạn, cả 80,000 tuổi, tức là 80,000 tuổi. Thì được biết là trong kinh Đức Phật là Di Lặc hạ sinh mà thành Phật á, thì là vào cái lúc mà con người ta sống đến 80,000 tuổi. Thì sức khỏe con người ta cũng rất là mạnh và lâu, sống lâu, nhờ vậy cho nên sống lâu, phước đức nhiều. Còn mình là trong cái kiếp làm thì là cứ thế mà đi xuống thôi, sau mình nữa là xuống chứ không có lên. Đó là thứ nhất là kiếp trược. Để kiếm trược tức là mình lại sinh vào cái thời mà có nào là cái nhìn, cái ý kiến trong đầu con người ta, cái quan niệm về đầu người ta về đời sống á, lúc nào cũng chấp thân có thật, lúc nào cũng nghi ngờ và có thể nói là không tin nhân quả nhiều, tức là ác kiến á, rồi lại hay tin vào tà kiến, đấy là giới cấm thủ á, tất cả những cái đó. Rồi nghi ngờ, không biết là mình chết còn hay là mình không còn, không biết rõ, không biết gì hết á. Thì tất cả những cái đó là nó mạnh mẽ, cái nhìn như vậy á, không tin gì hết, thì tin thân này có thật, không nghi ngờ nhân quả, có theo hành đạo thì hay tìm những cái gì tà mà theo. Thì như vậy á, là kiến trược, mình ở cái thời mà cái đó nó mạnh. Thì phiền não trược, tức là cái tâm tham sân si nó mạnh. Tâm tham sân si nó mạnh cho nên con người lúc nào cũng tranh giành, cũng lo âu, cũng sợ hãi, cũng đủ hết á. Chúng sinh trược thì chúng dĩ nhiên rằng là mình sống với mọi loài, sống với mọi người đồng loại. Thì mọi người bị như vậy, thành ra mình sống trong một cái hoàn cảnh mà những đồng loại của mình là hoàn toàn không đáng tin cậy, đều đụng là có chuyện, đụng là sinh chuyện, thành ra là chúng sinh trược. Và mạng trược này thì nó gần như đi theo cái kiếp trược, tức là thân thể của mình, sự sống của mình, cái nguồn sống của mình nó không có lâu dài và nó dễ bệnh hoạn, dễ phát sinh bệnh, dễ yếu đuối, thành ra như vậy là mạng trược. Cái mình sống trong cái hoàn cảnh như vậy thì gọi là ngũ trược, ác thế, là cái thời gian này kêu là ác. Thì sống một thời gian trong cái hoàn cảnh như vậy ấy, đó kêu là ngũ trược ác thế. Thì coi như là mình làm cái gì cũng khó khăn. Làm cái gì cũng có thể nói là không phải khó ở bên ngoài thôi, mà khó ngay chính trong tâm niệm của mình nữa. Vì vậy mà chúng ta phải hiểu là trong cái thời nay á, là cái sự cần thiết đối với lại tịnh độ á, là mình phải vãng sinh cực lạc thế giới. Bởi vì nếu mà mình mà để mình cứ tiếp tục thì là mình cứ tiếp tục đi theo cái kiếp giảm, tức là mình tiếp tục đi xuống. Chứ mình chưa có đến cái thời mà nó tăng thịnh lên. Thành ra mình phải có một cái chỗ mình tránh né đi những cái giai đoạn mà cái đời sống này nó trở nên vô cùng thê lương, u ám á. Thì mình phải tránh nó đi. Không thôi thì mình sẽ bị gieo những cái nhân duyên ác ở trong những cái giai đoạn đó. Do đó cho nên cực lạc thế giới, đó là một cái chỗ để mình đương vào, mình thoát đi. Phật thì không còn nữa. Phật mà ra đời với mình ở đây là Thích Ca Mâu Ni Phật thì nhập Niết Bàn rồi. Mà chính vì tâm từ bi đấy cho nên Phật mới sinh vào cái thời ngũ trược này. Và Đức Phật mới dùng cái năng lực trí huệ và từ bi. Cái chỗ đó cũng để là cho một cái bằng chứng. Nếu mà Đức Phật ở trong thời ngũ thế mà Đức Phật có đủ năng lực để giác ngộ ấy, thì chứng minh rằng Đức Phật A Di Đà sẽ có đủ năng lực để cứu độ mình. Tại vì Phật Thích Ca vào thời ngũ trời ác thế mà còn đắc đạo và thành đạo nữa. Thì ra chính vì vậy cho nên mình phải nương tựa vào. Nhưng mà khi mà Phật Thích Ca nó vì đối với lại ngũ trược ác thế này ấy, cho nên mới phải sinh ra mà phải tranh đấu. Ví dụ mình nghe là 6 năm khổ hạnh, 6 năm trời tu khổ hạnh mà không đắc đạo được. Nhưng mà mình nghe trong kinh Di Lặc Hạ Sinh á, thì nội trong một cái ngày mà đến dưới cây Long Hoa đó, đứng dưới cây đó để ngồi đạo tràng một cái là trong ngày đó thôi là thành đạo. Thì biết rằng là cái thời này là cái thời ngũ trược, thành ra Đức Phật cũng phải tranh đấu ghê lắm mới giác ngộ được. Thì Phật còn như thế mà thời này lại xa Phật nữa. Đấy, cho nên vì vậy mà mình phải suy nghĩ lại. Thì chính vì thế cho nên chư Phật thể hiện ra nhiều cái để độ chúng sinh. Có Phật Thích Ca trực tiếp đến với chúng sinh, nhưng mà không vì cái nghiệp ác của đời này nên không thể Phật không thể ở lâu được. Thì sẽ có Phật A Di Đà và có Cực Lạc Thế Giới để vớt chúng sinh ra khỏi cái ngũ trược ác thế này. Thì nó rất có rất nhiều cái hình thức để cứu độ chúng sinh như vậy. Đó là theo cái mà hưởng ứng căn cơ, căn tính của chúng sinh mà từ một pháp thân mà thể hiện ra nhiều chư Phật để cứu độ chúng sinh. Thì tóm lại, người có trí huệ nương nơi thí dụ trên sẽ hiểu được lý một tức tất cả là một. Khi hiểu được lý này thì niệm một Đức Phật chính là niệm tất cả chư Phật vậy. Đó là lời tóm kết của trí giả đại sư. Ở đây là lấy theo Hoa Nghiêm, cái lý của Hoa Nghiêm. Thì lý Hoa Nghiêm như thế là một, tức tất cả là một. Trong Hoa Nghiêm thường nói như vậy. Một là nhiều, nhất tức đa. Đa tức nhất, nhiều là một. Hay là một nhất tức nhất thiết, một tức là tất cả, nhất thiết tức nhất, tất cả tức là một. Đó là nơi cái pháp tính, cái lý đó, cái đó mình dễ chứng ở nơi cái pháp tính khi nào mình giác ngộ. Ngũ trược á. Bây giờ câu hỏi thứ tư. Mười phương đều có chư Phật và tịnh độ, nếu vì lẽ chúng sinh ở cõi này tâm tánh trược loạn, niệm nhiều vị Phật tam muội khó thành. Niệm nhiều vị Phật thì e rằng tam muội khó thành. Tại sao người tu không tùy ý niệm một Đức Phật, tùy nguyện cầu sinh về một tịnh độ nào khác, hà tất phải riêng niệm Đức Phật A Di Đà cầu sinh về Cực Lạc? Thì câu hỏi thứ tư này vẫn tiếp tục như câu hỏi thứ ba trên. Thế mà bây giờ đã đành là niệm nhiều vị Phật thì định tâm nó khó thành. Thì tại sao bây giờ mỗi người cứ tùy theo ý thích của mình niệm một Đức Phật thôi, Phật nào cũng được, để tùy nguyện cầu sinh về một tịnh độ của Phật đó, chứ cớ gì cứ phải riêng niệm A-di-đà Phật để cầu sinh về Cực Lạc? Câu hỏi này bắt bẻ thêm như vậy. Thế là bây giờ mình thì Phật nào cũng hay, Phật nào cũng tốt, thì mình niệm Phật nào cũng được. Ý là như vậy. Thì câu trả lời: phàm phu vô trí phải theo lời Phật dạy. Tức là những người phàm phu, mình là phàm phu không có trí huệ thì phải nên nghe theo lời của Đức Phật dạy, chẳng nên tự chuyên. Cái câu này là cái câu mà rất là hay. Vì thế xưa nay những người tu tịnh độ đều chuyên niệm Phật A Di Đà theo lời Phật dạy là thế nào? Đức Thích Ca Thế Tôn một đời thuyết pháp luôn luôn khuyên chúng sinh niệm Phật A Di Đà cầu sinh về thế giới Cực Lạc, như trong các kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, Phật Thuyết A Di Đà, Pháp Hoa, Kinh Hoa Nghiêm, có đến mấy mươi bộ Phật đều ân cần khuyên chúng ta nên sinh về Tây Phương. Chẳng những riêng các kinh mà trong các luận, chư Bồ Tát Tổ Sư đều bảo nên cầu sinh về Cực Lạc. Luận thí dụ như là Vãng Sinh Luận chẳng hạn á. Thì ở đây á, Ngài Trí Già nói một câu là mình không nên tự ý mình mà tùy ý thích nào mà tìm tòi mà tự lập lấy một cái lối tu, mà nên nghe theo lời Phật dạy. Thì trong kinh xưa nay nghe trong kinh Đức Phật dạy khuyên niệm A Di Đà thì mình nên hiểu đi, nó có nhiều lý lẽ và nó có nhiều cái mà mình không biết rõ đó, cho nên mới khuyên mình như vậy. Thì dĩ nhiên ở đây mình cũng hiểu là Đức Phật cũng có khuyên mình sinh về tịnh độ đâu xuất của Di Lặc Bồ Tát, cũng có nói mình sinh nói về tịnh độ của Dược Sư Phật, cũng có nói về tịnh độ của A Súc Bệ Phật. Nhưng mà cái mà phổ thông mà được khuyến khích mà được nghe nhiều trong nhiều kinh đó, đó chính là cực lạc thế giới của A Di Đà Phật. Lại nữa, Đức Phật A Di Đà có 48 điều đại bi nguyện lực để tiếp độ chúng sinh. Đây là biết được, bắt đầu mình đi vào chi tiết chút này. Là mình thấy những cái lý do như thế nào, như thế nào cho nên mình mới cầu sinh về cực lạc thế giới. Phật A Di Đà trong kinh Quán Vô Lượng Thọ đó có nói, Phật A Di Đà có 84.000 tướng, mỗi tướng có 84.000 vẻ đẹp tùy hình, mỗi vẻ đẹp phóng ra 84.000 tia sáng, soi khắp pháp giới nhiếp lấy chúng sinh niệm Phật không rời bỏ. Nếu có chúng sinh nào niệm danh hiệu Ngài thì cơ cảm tương ưng, quyết định sẽ được vãng sinh. Đây là lấy một cái chứng cho biết cái sự mà nhiếp, tức là tóm chúng sinh lại đó, tóm thâu chúng sinh lại, nhiếp chúng sinh á, là Đức Phật A Di Đà đã được diễn tả bằng 84.000 cái hào quang soi khắp pháp giới và nhiếp lấy chúng sinh niệm Phật không rời bỏ. Tức là bất cứ chúng sinh nào niệm câu A Di Đà Phật đó là cái hào quang của Ngài nhiếp lấy, mà chư Phật tiếp dẫn và tiếp độ chúng sinh qua cái hào quang đó. Hào quang chính là ánh sáng, bởi vì khi cái ánh sáng nó chiếu đến thì tất cả những cái nghiệp u ám về nghiệp ác của mình nó sẽ tan biến, và hào quang nó chính là thể, bản thể của A Di Đà Phật. Cho nên thấy hào quang chắc chắn sẽ thấy tướng Phật hiện ra. Nên khi mình lâm chung mà thấy hào quang Phật một cái là chắc chắn là mình được tiếp đón và thấy, sẽ thấy Phật hiện ra tức thời. Mà Đức Phật đó thì không phải đợi đến lúc mình lâm chung, mà ngay trong lúc mình còn sinh tiền đây mà mình niệm một cơ danh hiệu Ngài là được nhiếp trong hào quang của Ngài rồi. Các kinh Phật Thuyết A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Cổ Âm Vương Đà La Ni đều nói, khi Đức Thích Ca thuyết kinh hằng hà sa, chư Phật ở mười phương đều hiện tướng lưỡi rộng dài che khắp cõi đại thiên để chứng thật rằng nếu chúng sinh nào niệm Phật A Di Đà, tất sẽ nương nhờ đại bi nguyện lực của Ngài quyết định được sinh về thế giới cực lạc. Như vậy, như trong kinh Phật Thuyết A Di Đà mà nói cái đoạn mà không phải chỉ có mình ta mới tán thán A Di Đà Phật, mà ở đông phương có A Súc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật vậy. Rồi ở các phương khác, Nam Phương Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật vậy, cứ tuần tự như vậy cho đến phương trên, phương dưới. Tất cả phương nó đều có các vô lượng chư Phật đều ca ngợi tán thán cái kinh A Di Đà, tức là ca ngợi tán thán cực lạc thế giới A Di Đà Phật. Tán thán là và khuyên chúng sinh hãy nên tin tưởng vào kinh đó. Và không những vậy, đằng sau còn nói thêm là nếu mà mình nghe cái kinh đó hay nghe danh hiệu các vị Phật đó thì mình sẽ được chư Phật gia hộ, giúp thủ và làm cho mình không có bị thối chuyển khỏi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thì đó là tất cả cái cho thấy có thể nói cái sự tán thán ca ngợi cái năng lực công đức của cõi cực lạc thế giới như thế nào, là không phải chỉ riêng Đức Phật Thích Ca mà mười phương chư Phật đều ca ngợi. Thì mỗi khi chư Phật mà tán thán mà để chứng minh là lời ca ngợi của mình chắc chắn và đúng thật á, thì chư Phật thường hiện tướng lưỡi, tức là lưỡi dài rộng của chư Phật ra. Thì cái tướng lưỡi dài rộng đó là nó là cái kết quả của vô lượng kiếp mà Đức Phật chuyên trì cái giới là nói lời chân thật, không có nói lời sai dối. Thì ở đây có nhiều vị tu nói là nói kinh A Di Đà Phật, nói cực lạc thế giới là nói biểu hiện thôi, biểu tượng trưng thôi, nó là một cái biểu tượng. Cõi cực lạc thế giới không thật có, nó chỉ là tâm mình nói biểu tượng ra thôi, để cho những người mà khó hiểu, những người mà độn căn đó, dễ hiểu, dễ tin. Nhưng mà trong kinh này đã có cái lời chứng minh xác của tất cả mười phương chư Phật bằng cái tướng lưỡi dài rộng. Tức là ý ở đây nói là khi mà Đức Phật nói ra những kinh không riêng gì kinh thuyết A Di Đà Phật này, mà tất cả kinh Đại Thừa là Đức Phật nói lời chân thật. Đức Phật không có nói thí dụ, không có nói biểu tượng. Tức là không có nói ra một vấn đề đó thực sự không có, mà chỉ là một biểu tượng thôi. Cái bằng chứng đó là Đức Phật cho thấy cái hào quang đầu tiên trong các kinh Đại Thừa, hào quang của trí huệ. Tức là kinh đó là phải có trí huệ nó mới thấy được chắc thực như vậy. Còn khi mà Đức Phật muốn cho chứng minh cho chúng sinh tin tưởng thì hiện tướng lưỡi dài rộng ra, để biết rằng cái lời nói trong đó, nói một là một, hai là hai, thật sự nó như thế, nếu không có phải là khác. Thì đó là cho thấy mười phương chư Phật đều hiện cái tướng lưỡi dài rộng này để mà ca ngợi cõi A Di Đà Phật cực lạc thế giới. Trí giả đại sư nói tiếp, nên biết Phật A Di Đà đối với cõi này có nhân duyên lớn. Đó, đây là cái vấn đề mà tại sao mà mình được khuyên là nên sinh về cõi đó. Như kinh Vô Lượng Thọ có nói, trong thời mạt pháp khi các kinh khác đã diệt hết, chỉ còn kinh này lưu trú ở đời 100 năm để tiếp độ các loài hữu tình vãng sinh về cõi kia, tức là cõi A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Đây là điểm chứng minh Phật A Di Đà đối với chúng sinh ở cõi trược này có đại nhân duyên. Về các tịnh độ khác, tuy một hai bộ kinh có lược khuyên vãng sinh, song chẳng bằng cõi cực lạc là tiêu điểm mà các kinh luận đều ân cần khuyến hướng, tức là khuyên mình hướng về đó mà sinh. Thì có một đại sự nhân duyên giữa cực lạc thế giới, tức là giữa A Di Đà Phật với chúng sinh ở cõi này. Thứ nhất là ai niệm danh hiệu của Ngài thì Ngài nhiếp thủ, tức là Ngài gom lại và bảo vệ cho mình. Thứ hai nữa là ở dưới kinh Vô Lượng Thọ có nói là khi mà các kinh diệt hết thì chỉ còn kinh A Di Đà còn kéo dài đến cả trăm năm để độ các loài hữu tình vãng sinh về cõi kia. Thì đó là những cái cho mình thấy là khi mà căn cơ của con người ta càng xuống chừng nào, cái khả năng của người ta, cái ác trược nó càng loạn bao nhiêu á, thì lúc bây giờ không có cách nào cứu độ ngoại trừ cái cực lạc thế giới là A Di Đà Phật mới cứu độ được. Thì ở đây á, cho mình thấy một điều là không phải là vào cái thời mà mạt pháp á, không phải là nó chỉ còn lại cái lòng tin A Di Đà Phật, nhưng mà cho mình thấy là chỉ có cái lòng tin A Di Đà Phật á mới cứu độ được mình. Còn tất cả các cái pháp môn khác á, nó không có cứu độ được mình, vì cái vấn đề mà ngũ trược ác thế của nó. Đấy, bao giờ con người của mình cũng vậy, theo như đạo Phật á, tất cả đều do nhân duyên, tâm thức và trí huệ của mình á, nó cũng phải do nhân duyên. Tuy rằng nơi mình á, có Phật tính, nơi mình có trí huệ, nhưng không có nhân duyên nó không phát triển. Như kỳ trước tôi có nói bảo là mình có cái hạt cam á, mình bảo tôi có cái nhân cam chắc chắn tôi có quả cam, chuyện đó không đúng. Nếu cái nhân cam của mình đi mình cất ở trong cái tủ lạnh, cách gì mà nó thành quả cam được hết á? Tại vì mình đã đặt nó vào một cái nhân duyên không đúng. Thế ra vì vậy cho nên tất cả mọi cái có phát triển đi nữa cũng nhờ nhân, nhờ duyên. Mà duyên là gì vậy? Duyên để mà thành đạo nó còn ở nơi những người xung quanh, cái thời xung quanh, cái khả năng, cái nghiệp, cái lúc mà mình nhận đón lấy một cái thân thể, một cái suy nghĩ. Mà nếu mà nó đều là trượt hết á, thì làm sao mà cái nhân Phật tính của mình nó phát triển được? Nếu mà trí óc của mình cũng chỉ có nghĩ tà kiến, cũng nghĩ chấp thân, chắc là tôi, rồi cũng nghĩ nhân quả, không biết có thật không, kiếp trước kiếp sau làm sao, chết là hết là cùng cái gì, hoặc là còn thì mình nghĩ còn cái linh hồn nó còn hoài, hoặc là mình chỉ biết tin theo những cái đạo gì ấy, mà chỉ dạy cho mình bảo là tu 24 tiếng đồng hồ thì đắc đạo, rồi về thì làm cách này cách kia như vậy, ăn uống thì như thế này thế nọ, vậy đó là mình tin, mình nghe, mình hành theo thôi. Cứ như vậy thì sao mà cái Phật trí của mình, cái khả năng trí huệ của mình nó phát triển được? Rồi xung quanh những người khác xung quanh mình thì lúc nào cũng phiền não, cũng không tin như vậy. Mình làm chuyện gì đụng đến đạo là họ cũng tin. Họ bảo ôi làm gì, mà mình làm cái chuyện gì thuộc về tà kiến thì họ ủng hộ, chấp nhận. Tôi cứ nói bây giờ, thí dụ mình nội, mình chưa nói đến trí huệ, mình nói chuyện đi chùa thôi. Bây giờ mình đến chùa về nhà, mình về nhà, rồi bố mẹ anh em gì cũng đều cản, cũng đều bảo đi chùa làm gì ấy. Thì mình có thấy một cái chuyện đi chùa của mình nó đã không dễ gì thành rồi, huống gì mình bảo là đòi thành tựu trí huệ. Mình cứ nghĩ như vậy đủ biết. Thành ra nếu bây giờ mình ở chung với các chúng sinh mà chúng sinh nào cũng cản mình trên vấn đề đạo, cản hết á, cản bằng lời nói ra nói vô, cản bằng cái thái độ, cản bằng cái xu hướng của họ. Nhiều khi mình đi chùa mình chưa có biết gì về đạo Phật hết, thì thấy cái ông anh mình, ví dụ ông đã theo một cái tà đạo nào, thấy ông về, thấy ông ngồi tu, ông trồng cây chuối lên trời chẳng hạn, vậy thì mình cũng bị hấp dẫn lôi cuốn theo. Thành ra tất cả những cái xung quanh đó là nhân duyên cho cái trí huệ của mình chứ có gì đâu. Chính vì vậy mà nếu mình sinh vào cái những cái thời mà nó không đúng nhân duyên ấy, mà mình đòi thành tựu Phật quả, thành tựu trí huệ, chuyện đó là mình không hiểu cái lý lẽ ấy, căn bản trong đạo Phật là cái lý nhân duyên. Thành ra chính vì thế mà mình thấy là càng cái đời ngũ trượt ác thế ấy, nó càng không phải là nhân duyên của giác ngộ. Cho nên trong chúng sinh ở trong thời đó vẫn, họ vẫn có quyền tự do nghĩ là pháp môn này là hay, pháp kia môn kia là hay, pháp môn nọ là hay, tịnh độ là cái gì không hay, yếu. Nhưng mà cái thực tế thì chỉ có tịnh độ mới cứu được họ thôi. Chỉ có thực tế là chỉ có tịnh độ mới cứu được họ, ngoài ra không có gì cứu được hết á. Cũng như là một người lạc ở trong rừng vậy đó.
Được.
Người lạc ở trong rừng á, thì một người khác bảo mình là, nói mình là bây giờ anh muốn ra khỏi khu rừng thì dễ lắm, tôi đưa cho anh cái bản đồ này, hoặc là nếu anh không muốn, dễ hơn nữa là anh đi đến anh gặp có một cái người đó làm nghề bảo lâm á, cái ông nó cũng biết rõ con đường trong rừng hết, cứ đi theo ông là ra khỏi rừng. Trong khi các người khác thì bày cho mình nào là coi hướng, coi sao, coi này coi kia. Có nhiều người thì bảo trong rừng này nguy hiểm, thành ra huấn luyện cho mình là đấu với sư tử, với cọp, với beo, với bắt rắn, với này nọ, với gì đủ thứ hết á. Những người đó bảo anh mà muốn ra khỏi khu rừng này, khu rừng này nhiều rắn lắm, anh phải làm sao anh đấu với rắn được, anh phải biết rắn loại nào loại nó ra làm sao. Có nhiều người thì bảo là trong cái khu rừng này á thì nó nhiều loài sói loài cọp lắm, anh phải làm sao có sức lực để anh đấu với nó, anh muốn ra anh đi trên đường phải gặp nó, anh phải đấu với nó. Cứ như thế mà người này bày cách này bày cách kia. Mình thì nghe em bảo là thấy cái khu rừng này nó âm u rậm rạp, mà tự nhiên bây giờ bảo mình là cứ đi theo cái ông kia thì nó ra, sao mà dễ thế. Mình không tin. Nó bảo là nếu mà mình phải tập luyện một cái võ gì đó để đánh với lại rắn với lại cọp beo nó, mình nghĩ chắc cái đó hay. Rồi huấn luyện mình coi phương coi hướng con này nọ, chắc cái đó hay.
Thế thì chúng ta cứ tiếp tục nghe tiếp. Nó kể cho mấy bà kỹ sư này muốn làm gì làm.